Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy ngày nay thì chúng ta nói là khai tỷ cho người bệnh, người hộ niệm có hối, cần nên hối nhiều hay không. Hôm nay chúng ta thì đi thêm cái chi tiết sâu nữa, cụ thể nữa, là khi sơ ý hỏi một câu gì mà người bệnh có vẻ bối rối, lúng túng, thì người khai thị phải xử trí như thế nào? Xin chư vị mở trang 110, câu 15. Rõ ràng là chúng ta giải quyết từng điểm rất là cụ thể. Cho nên chư vị thấy là khi mà đi khai thị, nếu mà chư vị có cái gì lúng túng mở cái bảo bối này ra, tự nhiên cũng có thể giúp phần nào. Câu A, thông thả cho người bệnh thêm một thời gian để suy nghĩ rồi trả lời sau. Đúng hay sai?
Sai.
Hôm qua hình như mình cũng có nói qua cái đại ý này. Là khi đi hộ niệm, đừng bao giờ để người bệnh rơi vào cái trạng thái lúng túng, khó xử, vân vân, e thẹn, phiền não, mắc cỡ. Tất cả những trạng thái này nó sẽ không tốt cho người bệnh. Mà xin thưa với chư vị, mình đối diện với người bệnh cũng giống như một đứa con nít vậy đó. Tại vì lúc đó chưa chắc gì, cái tinh thần người ta vững vàng, cái tâm hồn người ta thoải mái như là bình thường đâu. Ví dụ như những người già, khi mà thực sự đã già rồi, người ta có những cái động thái, có những ý nghĩ nhiều khi nó ngớ ngẩn lắm. Thực sự như vậy. Tại vì nó mê lần đi mà. Cho nên chúng ta thấy là đừng nghĩ rằng những người mà cứ nói léo léo như vậy là tỉnh đâu. tỉnh đang mê đó. Mà lúc bệnh xuống, nhất là những lúc mà mệt mỏi, trước những giờ phút xả bỏ báo thần, chúng ta không có thể nào mà nghĩ rằng họ tỉnh táo thoải mái như bình thường đâu. Cho nên mong chư vị là đừng nên để bất cứ một cái trạng thái nào mà phiền não gây trong đầu óc họ, mắc cỡ này, bối rối này, khó chịu này, tất cả những cái đó cố gắng giải tỏa cho được, giải tỏa càng sớm càng tốt, đừng bao giờ vướng mắc. Cho nên nếu mình lỡ hỏi một câu gì mà làm cho người ta lúng túng thì mình giải quyết liền. Ví dụ như mình nói bác niệm Phật đi mà thấy bà bác đó ít niệm Phật quá, mà nói chẳng lẽ bác không muốn vãng sanh Tây Phương sao, bác muốn ở đây sao? Có nhiều người ta cười hề hề, chẳng lẽ đi sao không đi. Có nhiều người ta thấy như vậy tự nhiên họ tự ái liền, họ buồn xuống liền, là chúng ta phải giải quyết ngay tại chỗ liền. Chưa vì ơi, làm sao để làm, tức là làm sao phải giải tỏa cái vấn nạn này liền. Đừng để họ rơi vào trạng thái giống như là bối rối, cái điều này không tốt. Nhất định là chúng ta phải gỡ rối ngay lập tức liền. À, bác muốn về Tây Phương nhưng mà bác mệt lắm phải không? Con thông cảm cho bác. Thực sự, bác trong lúc đau đớn này mà bác còn có thể nghe tụi con nói là giỏi lắm rồi. Bác còn niệm được câu A Di Đà Phật là giỏi lắm rồi. Ráng là bác phải kiên trì, phải kiên định lên bác. Nếu không thì mình bị nạn. Ráng lên bác, Phật lực gia trì, mình chuyển liền lập tức, vỗ tay lên, tìm những cái gì hay của người ta, vỗ tay khen thưởng lên. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Câu B, có thể nhắc lại vài ba lần, hoặc cho phép người bệnh nhờ gia đình góp ý rồi trả lời. Đúng hay sai?
Sai.
Cần một người nói sai, còn mấy người nói đúng hả?
Sai.
Nhớ cho kỹ. Cho nên đây cũng là một cái mà giống như là cái sườn mà để cho chúng ta theo để đi hộ niệm. Khi mà hỏi một câu nào mà người ta không trả lời, mình đừng có tự ái, tại sao bà này không trả lời, chẳng lẽ bà khinh mình sao? Mình để chờ một thời gian để chờ bà trả lời. Tại sao bác không chịu trả lời? Thôi tôi cho bác thêm 5 phút nữa đấy. như vậy là yếu lắm rồi, dở lắm rồi. Nhớ cho kỹ, phải thông cảm cho người ta. Người ta mệt mỏi, người ta đau khổ, người ta nhức đầu, người ta chóng mặt, nhiều chuyện lắm. Và những chuyện mà hãi hùng kinh khủng gì đó thường thường không phải là bình thường đối với họ đâu. Cho nên khi mà mình đưa ra một cái vấn nạn gì mà người ta trả lời không được thì ngay lập tức một giây thôi, chứ đừng để tới giây thứ hai, là chúng ta trả lời liền cho người ta. Có một lần đi tới cái chỗ kia hộ niệm thì có ông cụ đó, ông hay lãng trí. Lãng trí thì ban hộ niệm cứ chọc đó, bác ơi, bác bao nhiêu tuổi? Thì có lúc ông đến 58 tuổi, thì tức mà bao nhiêu người cười ồ lên. Rồi cái nói lại ông năm nay 78, 79 tuổi nữa. Rồi chút nữa, bác bao nhiêu tuổi? 62 tuổi, ông lại quên nữa rồi. ông nói, nghĩa là luôn luôn cứ ta lấy cái vấn đề này để mà chọc ông cụ chứ không có gì trơn. Cứ luôn luôn tới đi vô gặp bác là cứ hỏi, ông bác này nhiêu tuổi? Thì có bữa ông này 70, có bữa ông này 80, rồi bữa ông này 78, nó luôn tùng hết. Rồi cười. Cười thì nè, khi mà chồng tới thấy như vậy, kéo ban hộ niệm ra, ngồi thẳng liền. Chư vị ơi, chư vị mà cười kiểu này là kẹt lắm rồi. Ông cụ mà không có nhớ được cái tuổi ông cụ, tức là ông cụ đang lãng trí đó, đang quên lòng đó chư vị. Mà đây là cái vụ đau khổ của ông cụ, chứ không phải là sức ít chịu của ông cụ đâu. Ông cụ ráng nhớ mà nó quên đi. Nó quên, đúng ra chúng ta phải đừng nhắc nhở cái này nữa, để mà tìm cái gì mà dối. Cái ông cụ niệm Phật dối mình khen lên để trong vui vẻ là ông niệm Phật. Lại cứ gặp ông cụ hỏi, cụ bao nhiêu tuổi, rồi người ta trả lời trật, cụ trả lời trật, cười chỉ vui chơi. Thì cái chuyện này là chuyện không tốt. Cho nên mong chư vị mới nhớ là đừng có bắt bí những người bệnh, không hay đâu. Mà phải có cái tâm tình cởi mở ra để cho họ vui vẻ, họ niệm Phật với mình. Xin thưa thật với chư vị, bây giờ thì mình nói ngon vậy chứ lúc mà chừng mình ra đi được chưa chắc đó nghe, chưa chắc đó chư vị, thật sự đấy, đừng có con thường. Cho nên đừng bao giờ để cho người bệnh lâm vào cái trạng thái bối rối không tốt. Câu C, không nên ép buộc người bệnh phải trả lời liền, chờ vài ba ngày sau trả lời cũng được. Đúng hay sai? Cũng sai. Nên vòng đi vòng lại là sai hết. Nhất định là không bao giờ để cho cái người bệnh đó mà ấp ủ những cái gì khó khăn. Mà thực ra thì xin thưa là khi hộ niệm cho người bệnh không phải là tuyệt đối không hỏi, nhưng mà chúng ta đừng hỏi nhiều quá, làm cho người bệnh người ta rối đi. Ví dụ như hôm qua mình nói, khi mà điều giải oán thần trai chủ thì làm sao mà để cho người bệnh ta nói là tôi nói thiệt, hồi trước giờ tôi mê mờ lắm, tôi dại khờ lắm, tôi u mê lắm, tôi làm nhiều điều sai lầm lắm, hôm nay tôi xin thành tâm sám hối. Mình làm sao cho người bệnh nói được cái câu này thì mình còn phải mớm mồi như người ta nói, để cho người ta thành tâm, như là mình coi từ cái sự khẩn cầu của người ta, sự tha thiết sám hối của người ta như thế nào, rất cần cái chuyện này người ta nói lên. Để mình lấy cái cớ đó mà mình cầu xin chư vị trong pháp giới thương tình xả bỏ oán thù, để cùng với người bệnh và cùng với đồng tu niệm Phật để cùng trở về Tây Phương. Xin thưa thật chư vị, mà nếu mỗi bác ơi bác nhiều đòi nhiều kiếp rồi, cũng như đời này trước khi tu bác dài khờ, bác làm bậy, mình nói những chuyện mà nặng quá, tự nhiên ta bức xúc liền, rõ ràng. Cho nên mình phải có cái uyển chuyển mình nói. Nói sớ gì mà mình nằm tại đây là do cái nghiệp chướng của mình. Ai cũng có nghiệp chướng, tôi cũng có nghiệp chướng. Đến xin thưa với cái bác cho thực ra, các cái vị đại sư mà tiền thời trước khi tôi, các ngài cũng có nghiệp chướng. Cho nên sau cùng các ngài cũng trả nghiệp. Thì bác trả nghiệp là cái chuyện thường. Trả nghiệp này là do mình lúc mình sơ ý. Thành ra bây giờ trước những vấn đề này, nếu mà cái nghiệp này nó bao vây bác như vậy là bác sẽ bị nạn. Có bây giờ mình thành tâm sám hối, chắc chắn mình có, tại vì nghiệp chướng mà. Bác hãy nói thành tâm sám hối lên, thì Phật thương tình, Đại Bồ Tát thương tình, chư thiên năng Phật bảo vệ cho mình. Và chư quán thần trái chủ, người ta cũng thông cảm cho, để mà cùng với bác, hộ niệm với bác, để mà bác về Tây Phương Cực Lạc. Mình nói trước người ta, bác chấp tay lại sám hối đi bác. Bác xin thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm. Có những người mà mình giảng lên, giảng xuống nhiều rồi, họ nói nhồi nhồi lắm. Có những người chưa biết, mình phải chỉ cho họ cách sám hối, là thành tâm sám hối. Khi mà họ thành tâm sám hối rồi thì tự nhiên mình vỗ tay, mình hoan hô lên. Bác ơi, nếu mà bác thực tâm Thì Phật đã thưa, tại vì Phật nói rằng là dẫu cho bác nghiệp chứng nhiều chứ mấy nữa, trước khi mà bác nằm đây, bác táo ra biết bao nhiêu cái sai lầm nữa, mà bây giờ sám hối, quan trọng là sám hối là được Phật thương. Sám hối là Phật cho phép, Phật chấp nhận như vậy. Bác sám hối là có Phật được giá trị, mình nói liền, giải tỏa cho người ta liền. Tức là nói thẳng ra cho vị là tất cả những lời tiêu cực là không tốt trong lúc hộ niệm. Phải dồn hết tất cả những cái gì tích cực động viên tinh thần người ta lên. Ngay cả những người mà người ta làm rất là tai hại, ví dụ như là phá thai này, ăn cắp này, làm đủ thứ hết trơn, nhưng mà đến cuối cùng họ năn nỉ mình tới hộ niệm, rồi đưa ra những quy luật gia đình chấp nhận, họ chấp nhận, là họ vẫn có cơ duyên bản thân như thường. Mình mới tìm cách làm sao mà xóa nhòa những cái sai lầm, để cho họ tin tưởng rằng là một lòng thành kính, một lòng sám hối thì được Phật tương định đưa về Tây Phương. Mình đem kinh, đem bái đọc đó liền, để cho họ thấy là họ sẵn sàng đem tất cả những sức lực còn lại để mà xin sám hối để vãng sanh. Nếu mà kiệt lòng sám hối, họ vẫn tốt lắm đấy chứ vị. Nhớ đừng có nên sợ ý mà làm cho họ buồn phiền, đòi cho mắc cái gì đó 2-3 ngày sau trả lời thì không được tốt lắm. Câu D: người khai thị phải lên tiếng trả lời thay cho người bệnh liền, để người bệnh khỏi bị hoang mang, rối trí mà mất chánh niệm. Đúng hay sai?
Đúng.
Rõ ràng cái câu hỏi nó trên dòng xuống, nó xuống dưới là câu trả lời chính xác vô cùng. Nên nhớ, tại vì mình biết được như vậy, nhưng mà xin thưa với chị vì khi mà đối trước một người bệnh gặp những trường hợp khó khăn này, gặp là như giống như oán thân trái chủ bao đời nè, họ diễn biến ra, mình chưa có kinh nghiệm đứng vào trong tình trạng đó rối như tơ vò, mớ lờ nó không được đâu. Thưa thật với như vậy, đó là thật. Mình gặp những chuyện bình thường, không liên hệ gì với mình thấy cũng đã rối rồi, huống chi là gặp một cái trường hợp mà mình đứng ra để mình điều giải, để mình giúp người đó, cứu cái huệ mạng người đó, nó làm một cái gánh nặng, nó nặng trịch trên vai của mình. Cho nên thành ra là xin chư vị phải cẩn thận, là phải học hỏi cho nhiều, rồi cũng phải chuẩn bị trước, để chi? Để rồi khi mà đối diện tự nhiên nó có sự phản ứng, mà phản ứng kịp thời, lanh lợi như vậy nó đỡ cho người bệnh dữ lắm. Chứ nhiều khi chính mình lúng ta lúng túng, thực sự là lúng ta lúng túng. Cho nên những cái ca hậu niệm mà của những người mới nói chuyện với mình thì người ta là làm như vậy, nhưng mà biết chắc chắn là khi chính họ đối trước người bệnh trong cái ca hội niệm đó nhất định bị lúng túng trong đó. Mà một lần lúng túng như vậy mình nói ấp a ấp úng, mà nhiều khi chính mình không biết làm sao, nó rối bời, không biết làm sao mà gỡ được. Thành ra cái những ca đầu tiên thường thường thất bại là cái chuyện thường. Tuy nhiên xin thưa với chư vị, nếu thực sự mà những người đó có làm chí thành chí kính, rất là chí thành, thì nhờ cái lòng chí thành đó, hiền từ đó, cũng có thể cảm ứng, cũng có thể vãng sanh được như thường. Cho nên mong chư vị khi mà chúng ta biết qua những cái này, chúng ta phải cố gắng xin chư vị tham gia những buổi họp về hộ niệm, những cái conference như lên tham gia để mà học hỏi. Chư vị sẽ thấy ở các nơi khi mà có đem những kinh nghiệm mà họ phổ biến cho mình, hay vô cùng, hay vô cùng. Đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là mình hộ niệm như vậy là đủ, nhất định tiếng đủ này nó sẽ là cái sơ suất vô cùng tai hại, làm cho cái tâm của mình thối chuyển và cái vấn đề hộ niệm cũng bị trở ngại, làm cho nó đoạn mất cái đường mà coi như cứu người vãng sanh rất là oan uổng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.